Cái thứ hai mình nên nhớ một điều là trong cái văn bản luật của Đức Thế Tôn á, nó phản chiếu được rất là nhiều điều. Ví dụ như xã hội, đời sống, môi trường, tâm thức con người thời đó, nó có mặt ở trong cái văn bản giới luật của Đức Thế Tôn. Mình đọc vào đó thì mình thấy là người xưa như thế này, người xưa như thế nọ, người xưa như thế kia rất là rõ. Và nếu các vị đọc vào Maha Tăng Kỳ Luật thì các vị thấy là mấy ông thầy ngày xưa ông cũng là loại quậy thứ thiệt, quậy chứ có. Mình đọc một giới đầu thôi mình thấy mấy ông thầy quậy thiệt, và hầu như những điều để Đức Thế Tôn chế ra giới pháp tỳ kheo bây giờ thì cho dù cái nền văn minh đẩy lên đến một tầng cao mấy cũng không còn có cái con đường nào để các thầy quậy được hết á. Cái chuyện đáng làm người xưa đã làm hết rồi, cho nên Đức Thế Tôn chế giới rất là chặt chẽ. Đó là ý thứ hai mình đi vào một chút xíu để phân tích là mọi cái sinh hoạt của đời thường nó đều phản chiếu trong những cái văn bản có mặt từ ngày xưa. Người ta muốn nghiên cứu văn hóa của một thời nào, chỉ cần đọc vào những cái văn bản được sinh ra từ thời đó thì họ nhận ra được văn học, nghệ thuật, rất là nhiều lĩnh vực về tâm thức con người nó cũng in dấu ấn trong cái thời đại của sách vở thư tịch lưu dấu lại. Thời Sa Hoàng, mình đọc vào thời đó mình biết cái cơ chế của Sa Hoàng như thế nào. Thời vua Pháp, Louis Pháp, mình đọc vào mình cũng thấy. Rồi cái giai đoạn xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mình chỉ cần đọc vào những cái văn bản có mặt 75 về sau này, khoảng thời gian 5-10 năm thì mình cũng nhận diện được. Thứ nhất là cơ chế chính trị trong đó, dòng chảy văn học trong đó, vân vân đều có mặt. Và nói một vòng quanh để trở lại, thưa đại chúng, là hiện tình Phật giáo thời ngài Quy Sơn ta có thể tìm thấy trong những cái câu mà ngài than thở như thế này. Ông cũng buồn đời, phải không? Và ông nhận ra một điều là cái thời của ông vốn là cái thời mà tăng chúng rất là lơ là với chuyện tu. Thiền đường mở ra rất là nhiều, có nơi chúng 5-700, 1.000 ấy vậy. Mà tìm những người nhiệt tình đầu tư cái năng lượng của một đời sống cho chuyện tu tập không phải là dễ. Đó là mình nói chuyện rất là xa. Từ cái chuyện xa đem tới chuyện gần, thưa các vị, có khi đời sống của mình liễn cuộc đời mình vào trong già lam mình tu, thế nhưng mà cái tâm bồ đề của mình nó theo ngày tháng nó cũng dễ nhạt nhòa lắm, nhạt nhòa một bữa một chút, bữa một chút. Cái ý niệm tu hành của mình dần dần nó phai vào não không hay. Cho nên lâu lâu có những cái trang kinh, những cái lời cảnh sách nhắc nhở để mình làm cho tâm bồ đề mình nó được nóng lại, hâm nóng với trái tim tu hành của mình lại, nó rất là cần thiết. Một là mình nhờ phương tiện bên ngoài để hâm nóng trái tim mình, để cho cái niềm thao thức tu của mình nó trỗi dậy. Hai là mình phải quán chiếu để làm sinh khởi trong trái tim của mình cái năng lực của sự ham tu. Bằng không thì cái khả năng, cái ngọn lửa trong trái tim mình nó nguội hồi nào không hay. Mình nghĩ là bỏ hết chuyện nhân gian thế sự rồi, liền cuộc đời vào già lam tu thì chỉ có một cái con đường là chuyển hóa tâm để làm cho đời sống mình mỗi một ngày nó có niềm vui, có hạnh phúc hơn. Mình hy sinh tất cả cái của cải vật chất lợi danh nhân gian và luyện mình trong già lam để chọn cái con đường tu tập và giải thoát. Ấy vậy mà vô chùa ở lâu cái mình cũng thấy những cái chuyện phiền não trong tâm thức nó phát sinh, rồi cái chuyện lặt vặt rất đời thường, và mình nghĩ là mình không bao giờ khởi trong tâm thức, ấy vậy mà nó cũng thỉnh thoảng nó khởi về cái áo, về đôi dép, về cái ăn, về cái mặc, có khi nó rất là vô duyên. Rồi cái chuyện làm nhiều làm ít nó cũng sinh khởi trong tâm thức ta. Rồi cái chuyện thầy chú ý sư huynh này, thầy lơ là sư huynh kia, mình cũng thấy ganh tị nữa. Rõ ràng là lâu dần cái sự tu hành của mình nó nhạt nhòa, cho nên ta phải nhắc lòng mình lại từng chút vậy. Đó là từ cái hiện tình Phật giáo ngày Quy Sơn, rồi mình nhìn lại để quy chiếu khích lệ chính mình tu. Mình có chia sẻ với các vị về cái cơ duyên ngộ đạo của ngài Quy Sơn chưa không biết. Cũng nên nói một chút về ngài Quy Sơn. Làm bộ kiếm chuyện nói như dài dòng. Người xưa họ tu họ có cái khác của mình một chút. Nhất là mình dùng cái con mắt của nhà thiền, nhìn vào dòng chảy mình thấy họ khác hơn mình chút. Khác ở chỗ là họ có duyên mai, thọ giới xong rồi họ đi tham học nơi các cái đạo tràng lớn, thì cái mơ ước của họ nó không có giống như mình. Cái mơ ước của họ là làm thế nào trong một đời này giải quyết cho xong cái chuyện tử sinh của kiếp người. Còn mình thì giai đoạn đầu sự tu hành thì mình cũng mơ ước như thế, nhưng mà rồi lâu dần cái nó nhạt nhòa, cái mình quên. Và cái chuyện ngài Quy Sơn xảy ra là ngài đi tham vấn đến cửa của ngài Bách Trưởng Hoài Hải. Thì vừa tới nơi thì ngài Bách Trưởng, ngài cảm thấy anh chàng này là pháp khí đây. Các vị có biết cái chữ pháp khí là chứ hả? Pháp khí tức là cái món đồ đựng pháp, có khi trong nhà thiền nó gọi là đại khí nữa. Tức là cái con người này, cái năng lực của họ, về đạo hạnh của họ, về cái ý chí tu hành của họ rất là mạnh. Họ có khả năng làm rường cột của Phật Pháp trong tương lai, cho nên gọi là pháp khí hay là đại khí. Pháp khí là món đồ pháp, đại khí nó cũng có cái nghĩa vậy, nhưng là đây là cái món đồ pháp lớn, đó là rường cột của Phật Pháp. Và thông thường trong Già Lan người ta tặng nhau những cái câu đối, người ta gọi là thạch trụ tùng lâm đó. Tức là đây là cái trụ đá của chốn tùng lâm, rất là vững vàng, làm chỗ nương cho tăng chúng, làm chỗ nương cho Phật tử tín đồ, là cái nơi đào tạo được rất là nhiều bậc thầy giỏi, gọi nó là thạch trụ tùng lâm, gọi nó là bậc thầy, đó là rường cột của Phật Pháp. Thì khi ngài Quy Sơn Linh Hữu ngài đến với Bách Trưởng Hoài Hải, thì vừa tới cửa thì ngài Hoài Hải ngài chấp nhận ngay. Ngài nói thầm trong lòng là cái anh chàng này có khả năng trở thành một bậc thầy giỏi trong tương lai. Được chấp nhận vào trong chúng rồi thì được hầu bên ngài Bách Trưởng Hoài Hải. Và một hôm thầy trò ngồi rất là khuya, ngài Linh Hữu ngài hầu một bên, ngài Bách Trưởng ngài ngồi, ngài liêm diêm chuyện hơi, ngài mở mắt ngài hỏi ai. Nó kiểu không thèm nhìn mà biết sau lưng mình có người đó. Giống như lâu lâu hòa thượng hỏi ai đứng sau lưng ta, không cần nhìn. Ai? Thì ngài Linh Hữu nói dạ con Linh Hữu. Ông ơi, ông đến ông bư lò ông lấy cho ta một chút lửa. Thì chúng ta không biết mấy ông già xưa có hút thuốc hay không mà kêu lấy lửa thì mình không biết. Nhưng mà thiền sử thì ghi lấy cho ta chút lửa. Thì ngài Linh Hữu ngày tới ngày vui lò, ngài không gặp cái chi hết. Thì ngài Bách Trưởng ngài mới ngồi lên, ngày tới ngày bươi sâu cái lò, ngày gấp lên một chút than, ngày đưa nói người nói không có lửa đấy, cái này là cái gì? Xưa mình ở trường của mình học thì quý thầy nói là đạo pháp phải bươi rất là sâu trong cái vùng tâm thức mới nhận ra được. Nói thế thì nó không đúng. Phong cách khai ngộ của nhà thiền không có nghĩa là anh bươi sâu bươi cạn gì hết. Mà quan trọng là ở chỗ ông gấp đưa lên, ông hỏi người nói không có lửa cái này là cái gì? Câu đó là câu khai thị. Cái điều này nó có dễ hiểu đó quý thầy cô chưa không biết. Mình giải thích một dòng dài cái này chút xíu nha. Mình nhớ lại cái cơ duyên ngộ đạo ngài Bách Trưởng cũng đặc biệt thế này. Tức là thầy của ngài Linh Hữu á, cái quan trọng trong dòng chảy nhà thiền là mình thừa nhận cái gì, tức là mình đã được khơi mở tâm của mình bằng con đường nào thì bằng cái con đường ấy mình trao lại cho người sau. Có nghĩa là anh là người giỏi đàn thì anh sẽ dạy cho người ta đánh đàn, phải không? Cái tính cách của mình như vậy, cái tính cách của mình giỏi văn chương chữ nghĩa thì chắc chắn một điều là đệ tử mình nó có cùng một cái cung bậc với văn chương chữ nghĩa như mình, cho nên nó đến với mình. Mình là người thật thà nói như đếm, thế thì sẽ có những đứa đệ tử nó thật thà nói như đếm, nó đến với mình. Nghĩa là đồng cung bực nó hút nhau. Và cái điều này nói như thế để trở lại vấn đề của ngài Bách Trưởng Hoài Hải, ngài ngộ đạo bằng cái con đường như thế nào thì ngài dạy lại môn đồ cái con đường truyền đạt y như thế ấy. Ngài Hoài Hải, ngài hầu ngài Mã Tổ lúc hồi còn bé đó, làm thị giả đi sau lưng ông cụ. Hai thầy trò dẫn nhau đi chơi ngoài khe núi. Mã Tổ đưa gậy hỏi con thấy cái bầy chim nó bay ngang không? Thì ngài Bách Trưởng ngài nói dạ thấy. ông đợi cho bầy chim nó bay mất rồi hỏi chứ con còn thấy không, nói dạ không. Cái ông nắm luôn mũi nhỏ, ông dặn một cái, dặn ngược lên cái đau thấu trời xanh, anh là quái quái lên. Cái ngày Mã Tổ ngày nói sao mi không nói là nó đi đâu mất nữa đi, tức là hỏi bầy chim đi đâu. Thì cái câu thứ hai ngày Mã Tổ ngài hỏi và hải nói dạ nó bay mất rồi. Thì chúng ta cũng giống như vậy, cái gì nó hiện lên trong bầu trời hỏi thì chúng ta nói có, mà khi nó biến mất thì mình nói không. Thì ngài Bách Trưởng ngày xưa thì ngài cũng giống như là chúng ta bây giờ, cái gì trước mặt chúng ta thì ta nói có, mà không có trước mặt thì mình đâu có nói có được. Và ngài Mã Tổ ngài khai thị bằng một cái điều rất là đặc biệt vậy, ngài nắm luôn mũi, ngài dặn một cái rất là đau, ngài nói sao người không nói nó bay mất nữa đi. Cái ngày lúc đó ngài Hoài Hải ta ngài ngộ đạo, ngài về liêu phòng, ngài khóc thôi như cha chết. Và cùng liêu với 4-5 ông thị giả, ông hỏi chứ sao sư huynh khóc. Và Hải nó lên hỏi ông bà thượng giả, thì lên hỏi ngài Mã Tổ nói bạch tổ chứ tại sao sa di Hải khóc vậy. Mã Tổ nó biết á, xuống hỏi nó. Cái chuyện trong nhà thiền nó có nhiều điều rất là vui. Thì sa di đồng liêu xuống hỏi nha, chứ tôi lên tôi hỏi hòa thượng rồi, hòa thượng nói sư huynh biết á, xuống hỏi sư huynh. Cái anh bật cười ha hả. Thì anh kia nói tại sao hồi nãy khóc bây giờ cười. Anh ta lại nói tại hồi nãy khóc bây giờ cười, thế thôi. Và cái câu chuyện đó nó lồng cái đạo lý ở trong như thế này. Thưa đại chúng, là cảnh bên ngoài nó đến và đi, nhưng mà cái nhận biết của ta nó không đến và đi. Đàn chim nó bay ngang qua bầu trời, nó hiện lên rồi nó bay mất, nhưng mà cái thấy của ta thì không có mất. Có phải như vậy không? Cái điều đầu tiên dễ hiểu là như vậy. Và mình có một cái thái thông thường là mình bị mất mình trong cảnh. Khi có cảnh đến thì mình nói mình có thấy, cảnh không thì mình nói mình không thấy. Nhưng mà thực sự thì cảnh có đến cùng đi, nhưng mà cái thấy của mình thì chưa bao giờ đến mà đi. Và cái nguyên tắc người tu chúng ta là phải làm thế nào trong ngay hiện đời này nhận ra cái gì không sinh không diệt nơi tự tâm của mình để an trú, để sống được, thì vượt được con đường tử sinh. Người xưa họ giỏi hơn ta ở chỗ là họ luyện cuộc đời, họ vào đạo. Họ chỉ tìm một cái điểm quan trọng như thế để họ nắm vào tu thôi. Và khi anh đi với Phật thì mặc cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy. Anh đi với cái tâm thức vô sinh bất diệt, tâm Phật của anh, anh an trú nơi đó anh tu thì anh mới vượt được tử sinh. Còn nếu anh an trú tâm của anh nơi cái niệm sinh diệt mất còn, thế thì anh chìm trong cõi tử sinh. Cái điều đó nó là như vậy. Từ cái lĩnh vực cạn của đời sống bên ngoài rất thường, cho tới bên trong đời sống tu hành nó giống như nhau thôi. Cho nên nhận ra được cái gì không sinh không diệt của tự tâm để tu thì vượt được con đường tử sinh. Và ngài Mã Tổ ngài khai thị với Bách Trưởng là khai thị chỗ ấy. Cái đàn le le kia nó có đi ngang và nó bay mất, nhưng mà cái thấy của ông thì không có bao giờ bị mất. Thế mà ông nói nó không có là sao? Cho nên dặn lỗ mũi, nếu nó đi mất rồi thì cái gì biết đau. Rõ ràng là cái sự nhận biết của mình nó luôn có mặt. Có phải vậy không? Cái cảnh bên ngoài thì đến là đi, nhưng cái sự nhận biết của mình không bao giờ mất. Và cái điều khai thị của Mã Tổ bấm rất là đúng vào cái giây phút mà tâm thức của ngài Bách Trưởng nó đang đợi chờ, đang chín mùi. Cho nên dặn lỗ mũi vậy, phải bay mất rồi sao cái gì biết đau đây. Thì ngay đó ông ngộ liền cái tự tánh không sinh không sinh không diệt nơi chính ông. Và ông ngộ được điều đó là ngộ từ cái đau của hình hài. Có phải vậy không? Cái hình hài này, thưa đại chúng, là đau là cái cảm thọ của thân. Nhưng mà biết đau thì nằm bên trong thân chứ không phải là thân. Mình nói tôi đói bụng, nói như thế thì đúng chưa? Chưa đúng. Đói là cái nhu cầu của thân, cái cảm giác của thân. Nó thiếu năng lượng cho nên nó đòi nạp vào để nó no. Nhưng mà tôi không có đói, tôi đang biết cái thân này đang đói. Nói như thế nó mới đúng. Rồi sâu một tầng bên trong của thân nữa là thế này. Vui và buồn, thông thường mình cứ nói tôi vui, tôi buồn, nói như thế nó không có đúng. Mà nói tôi biết là cái buồn đang đến với tôi thì nó đúng hơn. Tại vì vui và buồn là những cảm thọ nó đến và đi, nó di chuyển trên cái vùng trời tâm của ta. Mà ta là người nhìn thấy cái vui và cái buồn đang di chuyển, đang đến, đang đi. Thế thì vui và buồn của tôi chứ không phải tôi vui, tôi buồn. Rồi sâu hơn một tầng vui buồn là cái gì? Thưa cái sự suy nghĩ thầm thì này, nó nói rầm rì, nó tuôn chảy ngang qua tâm thức của ta. Ta đồng hóa mình vào nó, ta nói tôi suy nghĩ, nói như thế nó không có đúng. Mà phải nói là suy nghĩ của tôi mới đúng. Suy nghĩ là một dòng chảy nó đang đi ngang qua tâm thức mình. Mà mình là ngọn đèn phía sau, mình nhìn thấy cái dòng chữ nó đang đi giống người ta đang chiếu quảng cáo những dòng chữ trước mặt mình vậy đó. Thì các vị quên thì các vị đồng hóa mình vào những dòng chữ đang diễn hành. Các vị quên thô hơn, các vị đồng hóa mình vào cái trạng thái vui buồn của cảm thọ. Rồi mình chạy ra ngoài theo vô minh nhiều thì mình đồng hóa tôi là thân này. Nhưng mà thực tế là thân của tôi, vui buồn của tôi, suy nghĩ của tôi, chứ không phải tôi. Tôi là khả năng nhận biết lúc nào cũng đang có mặt bên trong mới phải chứ. Có phải vậy không? Mình quên thì mình đồng hóa mình vào nó, mà chợt nhớ thì có lúc mình nhận thấy rõ ràng những cái ấy như là mây trời nó vẫn vơ bay, mà mình là người nhìn thấy mây chứ mình không phải là mây. Mây nó có quyền dày mỏng, ít nhiều đến lui và sinh và diệt, nhưng mà bầu trời lúc nào cũng mênh mông bao trùm cả mây. Thì cái khả năng nhận biết của ta, cái tâm Phật của ta, cái khả năng vô sinh bất diệt hay là trạng thái niết bàn tự thể của ta, nó vốn là không gian mênh mông. Những cái vui, những cái buồn nó đến và đi trong cái vùng trời đó thôi. Cho nên cái điều mà Mã Tổ khai thị cho Ngài Hoài Hải là khai thị cái chỗ nào? Thưa, anh chính là không gian rỗng lặng mênh mông. Chứ anh không phải là đám mây vẫn vơ bay đến và đi. Bầy le le nó có bay ngang và nó biến mất, nhưng mà lúc nào anh cũng có cái nhận biết cả. Lúc nào cái sự nhận biết cũng có mặt. Và ngài Bách Trưởng Tăng ngộ được ngay chỗ này, tức là cái tâm Phật chói sáng lúc nào cũng đang hiện diện và đang có mặt và nhận được chỗ này. Cho nên tới lúc mà ngài khai thị cho ngài Quy Sơn Linh Hữu á, thì ngài cũng làm công việc đó. Tự thân của ngài Bách Trưởng Hoài Hải thì ngài ngộ được từ cái đau, vặn lỗ mũi thì đau, nhưng mà không vặn lỗ mũi thì cái biết nó có mặt không? Thưa vẫn có chứ. Lúc cái lỗ mũi này đau thì anh biết nó đang đau ở cái lỗ mũi, nhưng mà cái biết này không gì lý do cái lỗ mũi bị giận mà nó biết. Lúc lỗ mũi bình thường cái biết vẫn có mặt. Cùng một lúc mình đụng đến đầu, mình đá với chân thì hai cái đau nó cùng có mặt, nhưng cái biết này nó không có nghĩa là nó chạy lên đây nó biết, rồi chạy xuống dưới nó biết, và nó biết đồng thời trùm khắp cả thân, phải không? Và trong lúc mình chân vừa đá rễ cây, đầu vừa đụng vách tường, mà trước mắt mình có một cái con gì nó bay ngang, nó sửa soạn xớt qua mắt mình tự động nhắm lại liền. Thế thì cái biết nó không phải là chậm lụt, nó đòi hỏi từ dưới này chạy lên trên, chạy ra con mắt gì cả, tức thời nó đáp ứng được mọi thứ. Thế thì cái khả năng biết này nó bao trùm cả thân cả tâm chúng ta. Ở mức độ cạn thì thân này nó bao trùm, mức độ sâu là từng cảm thọ đi ngang nó đều nhận biết. Sâu hơn nữa, từng cái sự vận hành của dòng chảy ý thức đi ngang qua nó đều có sự nhận biết cả. Cái này vốn là vô sinh và bất diệt, nó có mặt tự trong hình hài của anh. Anh nổi chìm suốt trường viễn kiếp tử sinh, không bao giờ mất. Anh lên thiên đường thì cái niệm an lạc, thọ vui của cảnh thiên đường nó có thể đến với thân xác của một vị tiên, nhưng mà nó cũng không làm thêm gì cho cái biết của anh cả. Cái biết tĩnh lặng rỗng sáng bên trong đó, cái đó nó cùng xuống địa ngục nhưng mà không chịu qua báo khổ, lên thiên đường nhưng mà nó không hưởng lạc. Ở nhân gian này khổ đau đầy đọa bao nhiêu đi nữa, thưa nó chỉ đầy đọa được hình hài, nó chỉ làm cho khổ lụy cảm thọ vui buồn mà chưa hề đụng được cái nhận biết này.